Có một cái câu liên quan tới cái tâm quan sát đó, tức là khi mà mình quan sát thì ghi nhận các cái đối tượng thông qua 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thế rồi đến khi mà cái đối tượng không còn nữa thì lúc này là sử dụng một cái tâm quan sát, nó chính là cái đối tượng. Thế thì tâm nào là tâm quan sát cái đối tượng này? Thì thiền sư mới nói là tâm quan sát, cái tâm mà quan sát với tức là lấy cái tâm đang quan sát là đối tượng, thì lại có một cái tâm quan sát nữa, nó ghi nhận, nó quan sát cái tâm đó. Và cái khái niệm gọi là chân tâm ở đây thì chắc là khái niệm mà ở bên Nguyên Thủy họ không sử dụng cái khái niệm này, vì là nó có rất nhiều các cái tâm, và các cái tâm đó là nó bản chất của nó là sanh diệt, sanh diệt.
And because the wisdom is more stronger, then he can you can see this experience.
Thế thì mọi người cũng thấy là nếu mà cái sự hiểu biết của chúng ta nó sanh khởi đấy, và nó ngày càng trở nên vững mạnh, thì là người ta sẽ thấy là nó cứ tiếp nối một cái tâm này, rồi là có một cái tâm quan sát khác, tức là cứ có một cái tâm sinh diệt thì lại có một cái tâm khác quan sát như vậy. Nhưng mà ở trong này thì có nói là đến một lúc là đối tượng nó không còn nữa, thì thiền sư mới nói là tôi không thích theo cái hướng như thế này.
Okay,
tại vì nếu mà nói đối tượng không còn nữa thì nó không có chính xác, vì đối tượng không bao giờ nó biến mất cả, đối tượng nó luôn có ở đó. Thì có lẽ ở đây là chúng ta không biết là nó còn có những cái tâm khác nữa, đâm ra mình mới nói là ở đây là không, khi mà quan sát qua 6 căn đến lúc mà không còn đối tượng, vì cái đối tượng thì nó luôn luôn có, nó luôn luôn có, và cái đối tượng ở đây thì nó có thể là đối tượng trên thân hay là đối tượng của tâm, thì không bao giờ đối tượng nó mất đi cả. And awareness according to this method, what is the meaning of awareness?
Awareness is not forget the object.
Thì chánh niệm ở đây, theo cái phương pháp mà chúng ta đang thực hành ở đây, thì chánh niệm được hiểu là chúng ta không quên các cái đối tượng nó đang diễn ra. Thì đối tượng ở đây là gì? Đối tượng ở đây là danh và sắc, hay nói cách khác tức là các cái tiến trình thân và tâm của chúng ta. Và không bao giờ chúng ta quên những cái gì nó đang xảy ra trên tâm và thân của mình, thì như vậy tức là chúng ta có chánh niệm. So is it because of the lobha and dosa, then kilesas arise? Because anything happens, there are some reasons, some causes, and he tries to observe and investigate what is the causes. It makes the state of mind like that. So anything happens because of the causes. So he tried to find out. So what is the cause or the reason behind the state of mind?
Yeah.
Thì khi mà mình nói là các cái trạng thái tâm nó sanh khởi là do nó có các cái nguyên nhân đó, thì bất kỳ các cái hiện tượng nào, chứ không chỉ là các cái trạng thái của tâm nói chung, mà kể cả là các cái hiện tượng khi mà nó xảy ra trên thân của chúng ta, thì nó đều do những cái điều kiện, những cái nguyên nhân. Không có một cái nào mà nó sanh khởi là do ngẫu nhiên, do mà không có cái lý do, không có nguyên nhân cả. Nó đều có những cái lý do hay nguyên nhân của nó. Thế ai có cái thắc mắc gì nữa không? Yeah, so I just ask if they have any question. Thầy cái lúc 3 giờ thầy cũng nói đùa, rồi bây giờ thầy cũng nói lại. Tức là nếu mà cứ chúng ta cái khóa tu này mà cứ kéo dài hơn là cái thời gian trình pháp nó sẽ càng ngày nó sẽ càng ngắn đi. Vì lúc này là mọi người thu thập thông tin đủ hết rồi, chỉ thiếu mỗi thực hành thôi.
because nothing to see. And now understand and then more need more practice.
Vì là cái sự hiểu biết của chúng ta nó chưa có thật là đầy đủ đó, và nó vẫn cần cái sự công phu, cái sự thực hành tiếp nữa.
Bạch sư, này lúc bà cái thực hành buổi tối qua và ngày hôm nay đó, thì cái điều kiện mà em trình bày thì nó nhận thấy nó rõ. Một là nó có một cái điều kiện là cái do cái định tâm nó phát sinh cho cái thực hành.
Dạ.
Cái thứ hai thì nó có cái tâm khó chịu với cái đối tượng nó khởi lên, nhưng mà hai cái nó lại xảy ra cùng đồng thời một lúc. Cứ nghĩ rằng cái đau đó thì nó làm cái này, nhưng mà qua đến ngày hôm nay đó, tối ngày qua nó cũng xảy ra như vậy, nhưng mà ngày hôm nay đó thì cái hiện tượng cái định tâm đó, nó có trước rồi các cảm, cả các cảm giác đó thì nó bắt đầu dần dần nó phát sinh tăng lên. Sau này thì mình thấy nó rõ ràng ra. Chứ ngày hôm qua thì nó,
vì
lúc nó đồng thời nó không rõ. Mà nó có cái là vì lúc nó phát sinh cái cảm giác đó, cái sự bản ứng của tâm nó quá mạnh. Nhưng mà cái này trên định tâm thì nó cũng đồng thời nó cũng giúp cho cái không có mà vẫn chịu được.
So because yesterday he reported about the pain and also the constant samadhi. So now he observes again, and he also recognizes that because the reason because he can bear the pain because the samadhi is a little bit strong at that time.
Then he can bear.
So he can bear, but actually that is because of the samadhi. So it happens at the same time, and the reason, the main reason here is from the samadhi.
But important we want to understand, because we are not trying to bear.
Thì thầy cũng nói lại một lần nữa thôi, thì là cái mục đích của cái pháp môn này, tức là cái phương pháp thực hành như thế này, thì là chúng ta muốn có được sự hiểu biết về bản chất của các cái hiện tượng. Đâm ra là cái khi mà cái đau nó sanh khởi thì chúng ta cứ quan sát, mà cũng không có nhất thiết là cái mức là chúng ta phải ngồi để chịu cái đau.
So there are two different aim, right? If you concentration you can bear, not bear too much. But you not understand about.
Thì rõ ràng là nó có hai cái phương pháp thực hành ở đây. Nếu mà chúng ta có một cái sự định tâm tốt thì chúng ta có thể chịu đựng được cái đau. Thế nhưng mà chúng ta không có học được gì về bản chất của nó cả.
If you not have somebody, then you have a problem.
Thế nhưng mà cho dù trong cả hai phương pháp, mà nếu mà chúng ta thấy là nếu không có cái định tâm mà ở đó đó, thì nó đều gây ra những cái vấn đề, những cái trở ngại.
If you, when you die or sick or in the hospital, you cannot concentrate. You cannot
rồi,
get somebody that time thing.
Rồi một cái nữa là trong những cái hoàn cảnh khác, ví dụ như là cái lúc mà chúng ta bị bệnh, bị ốm mà phải vào bệnh viện, thì lúc đó không có cái thời gian mà để thiết lập được những cái định tâm đó. Thì những cái trường hợp nó xảy ra những cái đau đó thì nó sẽ gây ra những cái khó khăn trong cái việc quan sát, cái việc chịu đựng của mình.
I saw many yogi, they can practice very strong. When the body is strong, then they can bear the.
Thì tôi cũng gặp một số các cái thiền sinh khi mà họ đang còn khỏe đó, đang còn có sức, và cái sự thiết lập định của họ là tốt, thì họ có thể chịu đựng được cơn đau rất là giỏi, rất là hay. Thế nhưng mà ở những cái đến những cái lúc mà họ bị bệnh ốm, họ phải vào bệnh viện, hay là những cái thời điểm mà cận tử nghiệp đó, thì họ nói là do những cái đau đớn, do những cái bệnh tật mà sức khỏe yếu như thế, không thể nào họ hành thiền được, không thể nào mà thiết lập được cái định.
So now he checks again, and he also finds out that the concentration because of his continuous awareness.
Yes.
So concentration.
Yeah, that's better. Comes. Just continue the awareness and then stability of mind comes better.
Thì đúng như vậy đó. Nếu mà chúng ta có thể duy trì được chánh niệm một cách liên tục và nó dẫn tới là cái trạng thái của tâm nó được an ổn, nó được an định, thì là lúc đó là cái định nó sẽ sanh khởi đó.
Muốn nói là lúc đó thì đang quan sát toàn thân, nhưng mà cái cảm giác đau đó thì nó cũng cũng khởi lên toàn thân, nó cũng khởi lên ở trên đầu với lại cái chân, nhưng mà ở những nơi khác cũng khởi trên lên. Thì thật ra không có chú ý chỗ này, nhưng mà bởi vì nó quá mạnh,
vâng,
mình biết được điều đó nhưng mà vẫn chú ý những nơi khác, là nó có sự đồng thời, nó không tâm gì đó.
So because the pain spreads all over his body, but especially at a typical part of the body, is really, really painful. So he pays a little bit more attention to that part, but it they also spread all over the body.
Yeah. When your mind is, if your mind is equanimity, then you can watch the pain.
Thì bất cứ khi nào mà cái tâm của chúng ta nó quân bình và nó ở trạng thái xả đó, thì mình có thể quan sát trực tiếp vào cái đau, quan sát đối với cái đau, cái diễn trình đau.
When I'm young, I practice like this. I use the one object to concentrate. Pain in the back, my back, pain back is very painful. But I don't care. That concentrate make my concentration better and better. When I feel my concentration is very good, then I try go to the watch the pain. The pain is like a gun shoot, like suppress.
Cái này, cái ngày xưa mà cái hồi tôi còn trẻ đó, thì tôi cứ cũng ngồi thiền, nhưng mà tôi tập trung vào một cái đối tượng, mà trong khi là cái đau nó phía đau ở phía vai, ở phía sau lưng đó, thì rồi tôi tập trung vào một cái đối tượng khác, rồi là cái định tâm nó được thiết lập và nó trở nên ngày càng mạnh và ngày càng vững vàng hơn, và đến một cái mức nào đó thì là tôi thấy là cái tâm của mình nó đã đủ cái sức định rồi đó, thì là tôi buông nó ra và quay trở lại quan sát cái đau. Thì dường như là cái lúc này là cái đau nó bùng ra và nó phát tán ra. Nó giống như là cái viên đạn nó bắn vào, nó phá bung ra.
Then I'm not meditating, I'm playing. I'm playing game in the meditation.
Thế thì như vậy thì lúc đấy là tôi không phải là hành thiền nữa, mà tôi là đang giống như là chơi game vậy đó. Chơi game như rồi là làm tức là tạo ra một cái sức định tốt, sau đó mình dùng cái đó như viên đạn để mình bắn vào một cái đối tượng khác. Thế nhưng mà cái đó thì nó không phải đúng theo cái nghĩa mà của cái pháp môn. Tức là ngồi để cho nó có định tâm rồi là đợi cho cái đau nó sanh khởi. Thế sau khi mà có định tâm thì là bắt đầu bắn phá vào cái đau. Dạ.
Thì cái đó là cái chuyện của ngày hôm qua, thì ngày hôm nay đó thì cũng thực hành tiếp như vậy đó, thì các cái cảm thọ nó cũng tăng lên, thì bây giờ nó là cái sự mà quan sát nó được rõ ràng, cái chuyện cảm giác mạnh mẽ đó thì nó không còn ác chế giống như ngày hôm qua, tức là nó cũng đồng thời cũng đồng điệu với những cái khác, thì đến ngày hôm nay cái tâm á nó dần dần nó nhận ra được những cảm giác sâu trong luôn, vô trong
So it is his past experience yesterday, but today he can observe more pains all over his body, and somehow he can see deep inside the body some pains still in the bone and in the muscle inside the body.
It's also concentrating the bone.
Thế là nếu ở đây mà cũng cảm nhận thấy là nó đau ở xương thì nó đau ở khớp, tức là vẫn là ở dưới cái hình thức giống như là quan sát, là tương đối là tập trung đó. Thì ở đây nếu như mà chúng ta có thể quan sát cái tiến trình đau và thấy cái sự thay đổi của nó, thì như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Thế ở đây nếu mà nếu mà nó đau ở xương, ở khớp hay là cái gì không quan trọng, mà xem được cái sự diễn tiến, cái sự biến đổi của nó, cái biến đổi, cái sự thay đổi của cái cơn đau đó, À, thì hay hơn.
One yogi, he practicing walking meditation and knee is pain. But knee pain is a pain and no pain, pain and no pain. But the mind is equanimity, relaxed. Then he watch the pain. He know the pain and disappear. No pain. Suddenly he realize the pain is object. No pain also object. Because of this understanding, the pain of, well, every time and next time the pain comes, he's not upset. No pain also is not happy because he understanding object object.
Tức là có cái người hành giả, tức là người ta quan sát trong khi mà đi thiền hành đó, thì là cái khớp gối này nó bị đau. Thế rồi là quan sát khi mà cái tâm nó an ổn và nó quan sát đối với cái đau lúc đó đó, thì có những lúc là nó đau, thế rồi là có những lúc là nó không đau. Thế rồi là cái người hành giả đó thì mới nhận ra là gì, thì khi mà nó có đau, nó cũng là một cái đối tượng để quan sát. Và khi nó không có cái đau nữa, thì cái không đau đó nó cũng là một cái đối tượng quan sát. Và rồi sau đó là khi mà có cái cơn đau đó nó sanh khởi, thì người ta cũng không quá là sân lên với nó. Và khi không có đau, không còn đau nữa, thì người ta cũng không quá là vui mừng vì là nó không còn đau nữa. Đâm ra là cái tâm nó ở được cái trạng thái quân bình đó, cái sự quan sát nó được quân bình.
When I'm an accident here, very painful here.
Thì khi mà tôi bị cái tai nạn xe ô tô đó, thì là cái chỗ này là nó rất là đau trong một thời gian dài. Chỗ này, cái chỗ phía chóp đầu này nó đau.
After the seven stick.
Và bị khâu mất 7 mũi đó, 7 mũi, vá 7 mũi ở đây.
Then after finish this, then my parents come to the hospital. I'm Dhammakot. The pain is not, I understand this pain is object. So here, pain, very painful, but I'm not feeling pain. I understand this is an object. So I can talk.
Thế thì khi mà mẹ tôi vào mà bệnh viện để thăm đó, thì là lúc đó là tôi vẫn có thể là nói pháp với mọi người, và cái đau đó thì nó vẫn có ở đó, nhưng mà nó được sử dụng như là một cái đối tượng đó, đối tượng. Và như vậy là cái đau nó ở đây, nhưng mà mình không coi nó là một cái đau. Như vậy thì là vẫn có thể quan sát và vẫn có thể là nói pháp được. Thì lúc này là không phải là cái đau mà nó ở trong xương, mà nó ở một cái chỗ khác phía ngoài. Thế là dường như là nó không ăn nhập gì vào với cái thân, mà nó lơ lửng ở cái khoảng này.
So if you understand your pain is an object, then the mind is not have not resist.
Nếu mà chúng ta có thể hiểu là cái đau nó như là một cái đối tượng đó, thì là cái tâm của chúng ta nó không có cưỡng lại khi mà cái đau nó sanh khởi.
You hear that in Buddha time, tiger eat.
Dạ.
Tiger eat the monk. The bone and eat your leg. Monk leg. The he become under lightning. In the forest, the tiger. And he eat. Cannot move. Then he meditate about the pain. How do wear the pain?
Thế là có một cái câu chuyện thầy nói thì hơi ngắn, thì sư so I give them a little bit story. Có một cái câu chuyện mà khi mà sư không nhớ là con thầy nói là con rắn, nhưng mà nếu mà sư nhớ không nhầm thì là con hổ thì phải, con cọp. Thế thì khi mà các vị tỳ kheo, không biết là bao nhiêu vị đó, mà 50 hay là 15 vị đó, thì là cứ nói với nhau là vào thì cứ đó là để ẩn cư và thực hành đó, và không có nói chuyện gì với nhau. Thế rồi họ chỉ gặp nhau vào những cái ngày Bồ Tát thôi, tức là cái ngày đó mà Chư Tăng mà tụ lại để tụng giới đó. Thế thì sau một hồi thì là có cái con cọp nó vào, nó cứ tha đi. Nhưng mà vì đã giao ước với nhau rồi, nó không ai nói gì, nó lại để im cho nó bắt. Thế là cọp nó vào, nó cứ hàng đêm nó cứ bắt đi. Thế rồi là cái vị trưởng lão thấy cứ đến cái ngày Bồ Tát ấy, là Chư Tăng làm sao mà cứ vợi dần đi. Thì mới cuối cùng mới phát hiện ra, thì là con cọp này nó lôi các vị đi hết. Thì bây giờ người ta mới nói với nhau, khi nào mà thấy con cọp á mà nó ăn á, thì là phải la lên. Thế là có một cái vị tỳ kheo trẻ, thì cái lúc đó là bị con cọp nó bắt, thì là mới la lên là tôi bị con cọp nó tha rồi. thế là các vị tỳ kheo khác thấy như vậy thì bắt đầu đuổi, thì con cọp này nó bắt đầu mới tha cái vị này đi, tha mãi, tha tít lên trên núi. Thì lúc này là nó vướng qua một cái vực, mọi người nói là bây giờ thôi chết rồi, không có đi qua được để đuổi nó rồi. Thế thì mọi người nói là thưa hiền giả, là chúng tôi đã làm hết sức cố gắng rồi, nhưng mà bây giờ không còn cách nào để cứu được hiền giả nữa, thì bây giờ ngài tức là vị hãy hết sức cố gắng trong cái việc thiền tập của mình. Thì cái lúc này cái vị này vị liên tục quan sát, quan sát đối với những cái đau, thì con cọp nó cứ ăn dần.
Thì vẫn đấy.
Thế thì
understanding the pain already. That's why he can watch.
Thì thế thì mọi người thấy là làm sao mà lúc này con cọp mà nó vẫn đang ăn như thế mà vị vẫn còn quán, cứ quán được với cái đau. Và đến khi là đến những cái khúc về đến cần cuối cùng ấy, thì là do cái việc quan sát một cách miên mật như vậy là vị đạt được cái thánh quả cuối cùng. Thì nếu mà cái người đó mà không có thể hiểu được về cái bản chất của cái đau thì làm sao mà quán được.
Now we are not eat the tiger.
Thế thì mọi người thấy ở đây đó, tức là mình mới chỉ bị có mũi mỏng nó đốt thôi, mà nếu mà chưa chịu được thì làm sao mà đến lúc mà những cái con vật khác như con hổ, con báo.
Đầu tiên thì nó có như khởi sinh ra lợi nó về đó, phía bên đầu tiên là phía bên ngoài, thì dần nó có những cảm giác ở bên trong mình nhận rõ. Trước tiên trước đây thì những cảm giác nó không có nhận ra, nhưng bây giờ nhận ra cái sự
Let's say that it's like the some many sensations. At first you recognize it is just outside, like you know here, but also there are
inside,
more
inside,
yeah, inside
the skin,
inside
muscle,
yeah, muscle.
But this
not,
yeah, whatever.
You
can see
it's
okay, good.
Thì như vậy thì cũng tốt đó.
But every pain is changing.
Nhưng mà một điều lưu ý lại ở đây, tức là bất kể những cái đau nào thì là nó cũng luôn thay đổi, nó luôn biến đổi, chứ nó không phải là một cái gì đó nó rắn, nó kết lại.
Yes, and also he recognizes other objects outside, like the sounds and you know many things outside. You mean other objects, and also somehow you can see the changes, the pain. Is it necessary for him to adjust anything in his practice?
Như vậy thì cũng được rồi. Cứ như vậy là cứ tiếp tục cái việc quan sát. Cái điểm quan trọng ở đây là làm sao mà phải duy trì được cái sự hay biết, cái sự ghi nhận này, hay là nói tóm lại là cái trải nghiệm của mình nó cần phải được liên tục đó. Thế rồi sau này thì khi mà quan sát như vậy nữa thì mình cần phải điều tra xem xét xem là cái bản chất của các cái hiện tượng khi mà nó diễn ra đó nó như thế nào, để có được cái sự hiểu biết.
What it is, how it's happening.
Nó là cái gì và nó diễn ra làm sao.
Thì có bị ảnh hưởng gì tới sức khỏe hay
So this is his friend's question. At first, the pain arises, and then later on the pain disappears. Mm. And because there's no pain, then that yogi can sit for a long, long time, maybe a few hours. Mm. So. So his health still okay? If he can sit a long time.
No pain is not important.
Mm.
Right? Mm. What do you understand about this?
Mm.
Huh? Why the mind is not? Why the? The pain is not coming. Because of the mind is more.
Thế thì khi mà cái cơn đau mà nó không còn nữa thì nó cũng không phải là một cái vấn đề quan trọng. Mà vấn đề quan trọng ở đây thì chúng ta cần phải hiểu là do các cái yếu tố nào mà bây giờ mình ngồi nó không có đau nữa.
And also the pain what I want to say.
He wonders whether the pain, sitting for a long time, like 5 to 7 hours continuously,
yes,
may have impact on his.
Because of samadhi, also the pain is not increased.
Mm. Rồi nếu mà khi mà có cái định ở đấy nữa, có cái sức định ở đấy nữa thì là thì nó cũng không cảm giác thấy đau, hoặc là cái đau nó cũng không có sanh khởi thì do cái định.
Because of samadhi we cannot feel the pain.
Rồi là đôi khi là
we can forget the pain.
Do cái định đâm ra là chúng ta tập trung đến một cái đối tượng khác, đâm ra là chúng ta cũng không có để ý tới những cái đau.
When somebody they come long time meditate, the samadhi very strong, they get a light. Light is not disappear all the time. The light is smoke inside the body. Then he go to the pain arising. He go to the dislike and go and touch. The pain disappear.
Thì do thì cũng do cái sức định đó, thì có những cái người thiền sinh người ta ngồi thiền người ta tập trung tốt và thấy cái ánh sáng đó nó giống như là cái màu khói đó, khói sáng. Thế thì cái người thiền sinh đó tập trung vào cái khói sáng đó và sau đó là chuyển hướng quan sát tới những cái đau. Thì khi mà quan sát tới những cái đau đó thì là những cái đau đó nó lại tan biến. Thế nhưng mà ở đó thì nó lại không có một cái sự hiểu biết. Nó không có phát sinh được cái sự hiểu biết.
Because of somebody, you can bear the pain.
Thì chỉ do là có cái sức định đâm ra là chúng ta chịu đựng được cái đau thì vậy thôi.
Also this question whether it's harmful to the health because sitting for
no.
a long time.
If you have somebody, no problem.
Nếu mà thực sự có
somebody, there's no harmful.
Nếu mà thực sự có cái sức định thì nó không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả.
Some people they sit the whole day, no problem.
Thì có những người ta ngồi cả ngày thì cũng không có làm sao.
Two day, no problem. If you write somebody, no.
Nếu mà thực sự là có chánh định đó, có chánh định là người ta có thể ngồi 24 giờ trong một vài ngày, không vấn đề gì. Yeah, lúc đó thức ăn cho tâm với thân thể nó là hỷ lạc này. khỏi cần thoát ra.
Con muốn hỏi thầy, con khi mà con hành thiền ấy thì con hay thay đổi các cái đối tượng cũng như là các cái cách khác nhau để con tìm ra những cái trải nghiệm mới, thì con mới chọn ở dưới chỗ gần cái gốc cây bồ đề ấy. Con muốn quan sát, con muốn quan sát một nhóm các cái đối tượng, và có một cái điều đặc biệt là các nhóm đối tượng này là có cùng một đặc điểm và tính chất. Là ví dụ như là gió nó xào xào qua nhiều cái lá, thì rõ ràng là mình có nhiều cái đối tượng để mình theo dõi cùng lúc, nhưng mà nó có cùng một đặc điểm giống nhau, tính chất giống nhau, là cùng chuyển động. Thì con thấy có một cái hiện tượng mà mình khi mà mình ngồi lúc đầu thì chỉ nghe con khi mà con nghe và con quan sát cái tâm hay biết, thì con con không có đặt tên cho những cái hiện tượng đó, những đối tượng đó mà con ghi nhận luôn. Sau một thời gian ấy thì bắt đầu thấy được những cái cảm giác là giống như là cái có một cái hiện tượng cái tâm của mình không phải là một tâm một đối tượng nữa, mà nó phân rã ra và nó bám dính với các cái đối tượng, nhiều đối tượng cùng một lúc. Và cái tâm hay biết nó ghi nhận cái chuyện đó giống như là cái giấy than ấy, nó ghi lại hết những cái chuyển động ở trên đó, nó giống như là những cái đối tượng và những cái mảnh tâm, những cái mảnh tâm nhỏ nhỏ phân rã ra, nó dính vào, nó đóng dấu ở trên đó. Thì chúng ta là con muốn chỉnh xác vào ngày mai để con muốn kiểm nghiệm lại. Nếu mà
tiện thì có thể giải thích cái điều đấy. Nếu mà Đức Anh, thế nếu mà ấy thì nói trực tiếp bằng tiếng Anh đi.
Được không?
Because he's a little bit complicated and I should advise him to talk in English.
When doing meditation, I try seven ways.
Several ways.
Mm. Ways to have the experience,
yeah,
different experiences,
right?
And today I try sitting under the trees,
mm-hmm.
Bodh tree,
yeah.
And I observe many objects at the same time, mm-hmm. but these objects have the same characters,
right?
Like a group of the leaves.
Huh?
Of the leaves, the tree leaves.
What object?
The tree leaves.
Leaf.
Yeah. Consuming. Many leaves at the same time, and the breeze flow.
Okay.
Yeah.
So
they have the same characters, right?
Yes.
At the same time, many objects, but it's the same characters.
Yeah.
Right. I kept observing.
Yeah. What character? Same character is what?
Same kind, like they have the same characters.
Yeah. What character?
Like when moving, keep on. Oh, yeah, oh, they're moving, okay. And the same sound, same,
yeah,
sound, same moving.
Oh, same sound, same moving. What different? What's the same? Sound is not moving, yeah.
Because when the breeze.
Yeah, breeze.
When the breeze collide with the leaves, it creates the sound, the same sound. And the trees kept moving.
Maybe this is a sound. You,
yeah,
think about the leaf is moving. It is. You cannot free directly.
Mm-hmm.
You only hear the. You only know the sound. Right?
Yeah,
and you thinking about this, the leaf. Mm,
thì là do là
moving is you not directly touch.
Okay.
Mm, thì là chúng
cái. Okay.
Mm.
Yeah, yeah.
But
ở đây nếu mà một tâm của chúng ta thì là nó ghi nhận được một cái đối tượng, chứ không phải là một tâm của chúng ta nó phân tách ra được các cái nhiều các cái tâm khác, thì cái đó chẳng qua là do cái sự tưởng tượng rồi đó, cái suy nghĩ, cái tưởng tượng của mình. Còn một, đối với một tâm là nó nắm bắt một đối tượng.
It happened at the same time when I have
the concept object is a sound is a sound is a reality object, but you think that the leaf is moving is a concept object.
Okay.
Tức là khi mà cái âm thanh ấy thì là cái âm thanh thật, nhưng mà chúng ta thấy cái lá mà nó trông như nó xào xạc ấy, thì đấy là cái khái niệm. Với lại một cái nữa, tức là cái tâm của chúng ta là nó không có hình dáng, nó không có màu sắc, vậy thì không thể nói là cái tâm của chúng ta nó phân mảnh ra được, thì cái đấy nó cũng lại là một cái khái niệm nữa mình đặt lên nó mà thôi.
You see the mind, if you know the mind is appear here, disappear here, right?
Tức là
no more, no shape, no color, no more.
Tức là nếu mà chúng ta hiểu đúng
đúng
cái tâm ấy, thì là cái tâm ở cái điểm này nó sanh khởi và nó diệt đi ở đây, nó không có hình dạng, không có màu sắc, không có cái gì hết, nó xuất hiện ở đây và nó cũng biến đi ở đây luôn.
Sometimes mind thinking about this what happening then become concept.
Thế còn nếu mà tâm của chúng ta nó suy nghĩ về cái đó thì lập tức là nó biến thành khái niệm.
Okay. So it's why I was wondering, because it happened one in the past that I felt like when I did the meditation, sitting meditation.
Yeah.
I felt like I find the original of the mind. where it comes from, like it's very near to the heart.
No, I know
that you explained yesterday that it had no places. Yeah, no certain places.
This is a heartbeat is depend on how to say. The mind rely on this object that appear. The mind is not all the time like a solid.
Tức là cái tâm của chúng ta nó chỉ nương nhờ vào một cái căn nào đó rồi nó sanh khởi mà thôi.
Don't think as exists like a sound. No? This is in sound in the this wood no sound. In the this wood also no sound.
Thế thì mọi người thấy là cái bàn này nó cũng không có tiếng động. Tức là cái quạt này cũng không tiếng động, nhưng mà khi hai cái mà nó chạm vào nhau cái thì tiếng động nó sanh khởi. Thế thì điều đó có nghĩa là trong cái quạt này nó không có tiếng động, giữa ở cái bàn này nó không có tiếng động, nhưng mà hai cái này nó chạm vào nhau thì có một tiếng động nó sanh khởi.
This is a cause. The sound appear. Reality is like this.
Thế thì cái này nó là cái nguyên nhân, thì đây cái thực tại đó, đó là cái tiếng động nó sanh khởi khi mà hai cái vật đó nó chạm vào nhau.
This happy is because of happy is this is a rupa. Because of this rupa, the mind can appear. The mind is not inside there. So don't think about this idea and this is exist.
Thì cái ý căn đó, tức là cái nơi mà để cho cái tâm mà nó sanh khởi vậy thôi. Thì nó là một cái căn, đúng không? Thế nên là cái ở trong cái phần mà nó thuộc về ý
muốn.
Ừ, thế còn
but so fast, that's why you can see like a light is a constantly very fast thì, and the light is exist.
Thì mọi người thấy là ngay như cái ánh sáng này đâu có phải là cái ánh sáng liên tục đâu. Tức là nó cũng là những cái phóng điện đó. Nó phóng điện chứ không phải là mình nhìn thế này mình thấy là ánh sáng thì nó liên tục nó phát ra. Nó giống như là
like a laser beam.
Yeah, that's why then you think it's a different become form.
Thế rồi là chúng ta do cái tưởng của mình á là nó gom lại, đâm ra là nó thành một cái hình khối, nó thành cái dạng.
New electricity, you know?
Yeah.
Like this but become form.
Thì mọi người thấy cũng giống như là cái bảng điện tử mà có những cái mà nó chạy đấy, thì là nó tạo thành một cái hình dạng. Đó thì là ở trong cái phía cuối của cái bóng này là nó luôn luôn phóng ra đó. Nó luôn luôn phóng ra, nhưng mà thực ra là nó không có một cái mà nó cứ tồn tại luôn ở cái chỗ đó. Tức là những cái thực tại đó, nó chỉ có sinh và nó diệt ngay ở đó thôi. Sinh và diệt ngay. Thì mọi người biết là phải cái khái niệm là hình dạng này.
Form,
shape, same. Hình dạng này, màu này.
Place.
Nơi trốn này.
Distance.
Rồi là cái khoảng cách này, khoảng cách.
Name, time.
Rồi là tên và thời gian. Sáu cái là nó thuộc về khái niệm. Cái thời gian mà chúng ta nói là có thời gian thì là cũng do khái niệm, do tâm nó tạo ra rồi. Thực ra là không có thời gian. Thì nếu mà chúng ta để ý tới cái hình dáng đó, hình dạng đó, như vậy là nó liên quan tới khái niệm, đó là đối tượng khái niệm. Và khái niệm ở đây tức là do tâm nó tạo ra. Chỉ có tâm
you can understand, you know the moving, right? This is not directly know the moving, the mind thinking.
Thì mọi người khi mà thấy là cái nó chuyển động như vậy thì thực ra không phải là nó chuyển động, mà do là tâm của chúng ta nó suy nghĩ như thế, đâm ra là nó có một cái khái niệm nó được đặt lên trên đó.
So sometimes anapana, people they breathing anapana, then they aware they breathe in and out.
Thế cũng như là những cái người mà hành thiền hơi thở đấy, anapana đấy, thì mọi người thấy là chúng ta hít ra thấy có hơi thở ra, hơi thở vô, mà thực ra làm gì có hơi thở ra, hơi thở vô đâu. Cái hướng cũng là khái niệm.
This way.
Đó.
This way.
Thế là cứ cái theo một cái hướng nào đó nó cũng là một khái niệm.
thinking about the direction and slowly slowly this become light.
À, thế thì cứ tập trung chú ý hướng tới cái đó thì rồi là cuối cùng cuối cùng là ánh sáng nó xuất hiện thôi. Thế rồi là về cái hướng nữa, đông tây nam bắc, thế là cũng là thuộc về khái niệm. Chứ còn bây giờ tự nhiên mình vọt lên trên không trung thì là đâu còn hướng nào đâu, đâu là đông tây nam bắc. Thế rồi là có những người tự nhiên là người ta thấy là cái hơi thở ra nó rất là dài. Tâm mà nó cứ theo dõi được thì nó thấy là có nhiều khi là hơi thở dài, có người thì chỉ đến đây thôi nhưng mà có người dài thì
this not real.
Thế nhưng mà cái đó thì không có thật, tâm nó tạo ra.
So reality is like a touching, softness, hardness, cold.
Thì ở đây là cái những cái xúc chạm nóng, lạnh, cứng, mềm, những cái mà chúng ta cảm nhận được ở cái trong cái việc mà quan sát hơi thở đấy, mình đang nói đến cái hơi thở thì đó là những cái đối tượng thuộc về thực tại chân đế.
So anapana is that you can you can go two way. Samatha is concept object. You use the concept object and become samatha. Use the reality object.
Thì mọi người để ý là ngay kể cả khi chúng ta dùng anapana hay là quan niệm về hơi thở đó, thì là chúng ta cũng có thể là hành thiền chỉ hoặc là hành thiền quán. Nếu mà là thiền chỉ, tức là chúng ta để ý tới cái đối tượng là khái niệm hơi thở ra, hơi thở vô. Thế còn hành thiền quán tức là gì? Tức là chúng ta để ý tới các cái tính chất thuộc về thực tại chân đế, ví dụ như là xúc chạm cứng, mềm, nóng, lạnh.
Bạch sư cho con hỏi rằng là làm cách nào để cho con vượt qua xúc chạm là rất là dễ dàng, có đối tượng tâm rất là yên ắng, ánh sáng rất là nhiều. Có nghĩa rằng là con dường như rất là nhàm chán khi gặp cái cảnh tượng các đối tượng nó xuất hiện mà nhanh chóng mà mình cứ nhìn là nó biến hết mất gì.
It's really get bored when he sees the object and immediately it disappears. And so sooner or later he feels very bored.
Boring.
Like, yeah, kind of boring. Oh. Yeah, because anytime he sees or he
change.
Watches the object and it disappears.
Oh, okay.
Yeah.
Right. Mm. This is boring. Not interesting.
Okay.
No, because I always see the bright, that bright light, and the feeling is always the peaceful, very beautiful. So I don't know.
Okay. Now I understand. Because you think this is old, only like this.
Yeah. Thì mọi người tức là nó buồn chán ở đây, tức là mình cứ thấy là nó cứ lặp đi lặp lại, đúng không? Nhưng mà thực ra thì vì chúng ta không thấy được cái sự thay đổi, cái sự biến đổi của nó, đâm ra là mình cứ thấy là nó cứ giống nhau từ đầu đến cuối, là nó cứ như thế, thì đâm ra là nó dẫn tới cái sự nhàm chán.
If new object, all the time changing, you're very interested.
Thì bất cứ khi nào mọi người thấy là nó cũng luôn thay đổi, nó luôn tươi mới.
Before like this, now until like this, the same thing. You think as the same thing, then become more.
Thế nếu mà mới đầu mình thấy như thế này, thì sau mình cũng thấy nó như thế, giống nhau, thì rất dễ dàng là chúng ta sẽ nhàm chán trong cái việc quan sát.
When you judging, when your idea thinking come, then become more.
Thì vì là do cái ý nghĩ của chúng ta đó, chúng ta cho rằng là nó cũng giống nhau.
Thì
do cái sự đánh giá, nó đánh giá là thì trước nó cũng thế, thì sau này thì nó cũng như vậy, đâm ra là cái nhàm chán nó sanh khởi. Thế còn nếu mà không có cái đánh giá, chúng ta liên tục duy trì được cái sự quan sát, cái sự ghi nhận cùng với chánh niệm đó, thì là nó sẽ không có bị nhàm chán.
You can see the peaceful mind with the knowing mind together. Peaceful mind is object, knowing mind is a knowing. Then you can see changing. Knowing mind is new.
Thì mọi người thấy là
because the knowing mind change, object also change. Because the mind and object together happen all time. Knowing mind change, object also change. That time you're not boring.
Thì mọi người thấy là khi mà mình quan sát cái sự an tĩnh của mình nhé. Thế giờ là có một cái tâm quan sát, đúng không? Thế thì là ghi nhận được cái hiện tượng như vậy, thì cái sự an định nó vẫn còn đó, nhưng mà cái tâm quan sát nó luôn thay đổi. Thế nhưng mà nó có cái mối quan hệ, thế là khi cái tâm quan sát này nó thay đổi thì cái đối tượng nó cũng thay đổi.
thì chúng ta sẽ thấy là cái đối tượng nó cũng thay đổi và tâm quan sát nó cũng thay đổi. Thì như vậy là nó sẽ không có cái sự nhàm chán.
Thật sự như vậy là cái tính chất và các đối tượng tiêu diệt đi tự động tan biến, đó là cái sự chân thật của nó là như nó là như vậy, và
so the in the ultimate sense, so any object arises and disappears. So we just, you know,
that's passing. Why we see that it's changing. Arising, passing,
Thì chính do cái sự sinh và diệt của nó, thì phải có một cái diệt đi thì có cái mới nó mới sanh ra. Thì đâm ra là nó mới là những cái mới, nó luôn luôn mới.
You bring in touching coming, and knowing coming. One knowing and finish.
Thế thì mọi người thấy là mà khi mà chúng ta hít vào đấy, mỗi một lần mà nó hít vào nó có một cái xúc chạm là một cái tâm quan sát. Thế rồi là cái lần sau nữa nó lại vào một lần nữa, lại là một cái tâm quan sát khác. Đó, nó ghi nhận cái đó, cái sự xúc chạm đó nó luôn luôn là mới, chứ không phải là nó cái trước với cái sau là nó là giống nhau.
Object and mind always changing.
Đối với cái đối tượng là thực tại chân đế thì cả đối tượng và tâm và đối tượng nó luôn luôn thay đổi cùng nhau. Tất cả trong từng khoảnh khắc nó là khác, trong từng khoảnh khắc nó là luôn tươi mới và nó luôn biến đổi.
But touching, you can see the meaning of touching is the same.
Nhưng mà cái ý nghĩa của cái xúc chạm thì là nó giống nhau. Thế nhưng mà cái những thế nhưng mà cái cảm xúc đó thì là khác nhau. Cái xúc chạm thì cái ý nghĩa của nó thì là giống nhau, nhưng mà cái cảm xúc thì là khác nhau. Thế giờ chúng ta làm cái ví dụ như thế này, hai cái tay nó cứ chập chập vào nhau.
Then we can we think this is not changing.
Thế đấy, khi mà mọi người mà để cho hai cái này nó thì mọi người cứ nghĩ là nó hoàn toàn nó giống nhau, cứ chừng nào chúng ta chạm vào đây thì nó không có thay đổi gì.
Actually,
chỉ theo dõi được một lúc thôi là mình sẽ thấy chán.
If actually if someone he realize the reality, yeah, touching like this also he know is changing.
Thế thì cái người mà người ta thật sự là người ta quan sát được đúng đối với cái hiện tượng đó, thì cho dù là hai cái ngón tay này của mình nó luôn chạm vào nhau thì nó vẫn có cái sự thay đổi ở đó,
so
nó vẫn có sự biến đổi.
Knowing mind and object together, then you can see the changing.
Như vậy là cái
all
điều đó
object is the same.
Thế để cho chúng ta thấy là chúng ta phải quan sát được cả hai cái đối tượng và cái tâm quan sát cùng một lúc. Thì mình mới thấy được cái sự thay đổi của nó. Thế còn nếu mà chỉ hướng tới một cái đối tượng thôi thì nó, mình thấy là nó không có cái gì thay đổi cả.
Và sư, nhưng mà cái tâm mà quan sát đối tượng nó cũng tiêu diệt luôn, nó lại không cái.
Đúng rồi, đúng rồi.
Thì con nói là chán là tại vì luôn luôn thấy nó cả đối tượng và tâm quan sát và một cái điều sau tâm quan sát nó tiếp tục lại diệt cái gì diệt lại.
Xem tức là mới, nó mới còn gì nữa.
Và cái cảm giác mà bình an trong lòng đó, nó con hiểu con cảm thấy là chán là chán.
So he also get bored with the state of peacefulness.
So long time, sometimes in peaceful long time become bored.
Thế nếu mà cảm giác bình an nó kéo dài lâu quá thì nó cũng làm cho chúng ta nhàm chán.
Before I practice samatha, very calm, very bored. Long time I become bored, then I disrobe.
Tức là tôi ngày xưa cũng hành thiền chỉ đấy. Tức là bình an lâu quá, tức là an trú trong cái cảm giác bình an đó nó lâu quá thì rồi đến cái lúc là phải muốn xả y nhá.
If you know this peacefulness with the knowing mind, then you can see this changing.
Thế thì ở đây nếu mà cái
peacefulness also have intensity, many very very peaceful, less peaceful, change all the time.
Thế thì cái cảm giác bình an đó mình phải quan sát đồng thời cùng với cái tâm quan sát, và cái sự cái mức độ của cảm giác bình an đó là nó cũng thay đổi, cái cường độ của nó, cái mức độ của nó, nó liên tục thay đổi chứ không phải là nó luôn giống nhau.
That's why if you practice concept, use the concept, it's long time becomes really bold.
Thì nếu mà chúng ta hướng tới cái khái niệm, đối tượng là khái niệm mà lâu quá đó, một lúc là chúng ta thấy buồn chán. Còn nếu mà chúng ta hướng tới các cái đối tượng là thực tại chân đế đó thì là thì là cái quan sát của mình nó sẽ trở nên là thích thú hơn.
Their happiness Kamachanda, how is it?
Kamachanda.
Central
pleasure.
Pressure.
Yeah.
This also descends Kamachanda.
Tức là có những cái mà chúng ta cảm thấy nó được mang lại cho chúng ta cái hạnh phúc, thì trong đó là cái hưởng thụ của dục lạc thông qua ngũ căn.
If you long time you do this, you become old.
Thế nếu mà cứ tiếp tục làm duy trì mãi như vậy thì là cuối cùng nó cũng dẫn đến cái sự nhàm chán.
Chana chana, chana also happiness.
Thế rồi cái thứ hai nữa là cái cảm giác bình an do cái tầng thiền, do đắc vào cái tầng thiền nó đem lại.
Chana also very happy. Chana is peaceful.
Nó đem lại những cái sự hỷ lạc đó.
But long time you become bored.
Thế nhưng mà nếu mà cứ duy trì mãi lâu thì nó cũng thành buồn chán.
Wisdom happiness is never bored.
Thế nhưng mà nếu mà cái cảm giác bình an do cái đối tượng nó là trí tuệ nó đem lại thì nó không có
buồn chán.
Không bao giờ đem lại cho chúng ta cái cảm giác buồn chán cả.
Because wisdom is not all the time happening. A little bit happening, go.
Bởi vì là
không come and you but you cannot have wisdom all the time, you cannot.
Thì không phải là lúc nào chúng ta cũng luôn luôn có cái sự hiểu biết, có trí tuệ ở đó. Nó có cái rồi nó biến đi, có cái rồi nó biến đi.
Every time wisdom arising, the mind is so meaningful.
Nên nếu mà trí tuệ chúng ta bất kỳ lúc nào nó sinh khởi thì nó cũng đem lại chúng ta rất nhiều những cái ý nghĩa.
Đối với con cái việc mà được sự bình an nó rất là dễ, chỉ cần ngồi như vài giây là cái sự bình an bản sắc nó đổ tới.
So it is very easy for him to get peaceful.
Yeah, right.
Peacefulness.
Yeah, he's just very powerful. He's very strong mind. Powerful.
Là cái định tâm nó tốt á.
Happiness is a wisdom. Happiness is very
cool.
Very cool. When you're arriving, you feel very, your life is complete.
Thế nên, nhưng mà mọi người thấy là khi mà cái sự an bình mà do cái hiểu biết, do trí tuệ nó đem lại, thì nó dường như là cho chúng ta có cảm giác là cái cuộc sống của chúng ta nó đã được hoàn thiện rồi. Nó là một là rất là hoàn chỉnh.
So I understand the stillness is also changeable.
What?
The stillness.
Stillness also changeable. Stillness is mental state. Mind is always changing.
Cái tâm tĩnh lặng, kể cả cái tâm tĩnh lặng của chúng ta đó, thì là nó cũng thay đổi. Cái sự tĩnh lặng đó là nó thay đổi.
Mind state.
Vì đó là nó là một cái trạng thái của tâm, mà đã nói đến cái trạng thái của tâm là thay đổi. So,
No, I'm trying to tease him. If your peaceful is very poor, you need to suffer better.
Thì nếu mà cảm thấy buồn chán trong khi mà mình có được sự an bình thì có lẽ là chịu khổ sở thì còn hay hơn.
Because I can sit a long time. Yes.
Suffering is more interesting, huh?
I think so. But sometimes
I wonder
that maybe I can find the suffer, the heart. Because the space wound, the smith is very easy.
Okay.
So, if the watching mind is very obvious and the other objects are blurred, so is it other objects not so obvious? Knowing mind is very clear.
Yes.
Thì như vậy thì được. Vì đối tượng nó không có quan trọng mà.
Thì,
she just repeats again. Yeah, repeats again. So yeah. It means that in her so watching.
Okay. If you want to, you do not like a peacefulness, don't use energy.
Don't use energy.
Mm.
Energy.
Tức là nếu đừng có tinh tấn, đừng có cố gắng để tập trung quan sát, thì để cho buông ra, để cho cái tâm của mình nó được quan sát một cách tự nhiên đó. Thì do cái thói quen đó, thì là tập trung một chút là cái tâm nó an tịnh và nó đem lại cái sự bình an đó. Thì bây giờ mình đừng có tập trung nữa, không có nhất thiết phải tập trung nữa.
The sun. And interest about this is still his case.
Yeah, yeah, over there.
Đó là thiền mẫn mắt. Thì trước đây con ngồi thiền thì có những lúc cảnh thắng samadhi tới thì cũng có những cái hình ảnh, nhưng mà khi mà con dự cái khóa này thì thiền sư hướng dẫn dẫn tâm quán về những cái hình ảnh đó. Thì con thấy mệt, làm như là con quên thở. Nhưng mà hai ngày nay con
moment, so before that she closed her eyes and she said that there are many images, but now because you talk about the opening eyes during sitting meditation, and she doesn't see so many objects and so many images. So she feels very relaxed, she is not tired as before.
Right, that's right. But if you in close the eye, the image also don't pay attention to this.
Thế nhưng mà kể cả những cái lúc mà khi mà cô nhắm mắt cũng vậy đó, thì cũng đừng để ý tới các cái hình ảnh khi mà nó xuất hiện.
Dạ, trước đây thì không để ý, chỉ biết nó là sanh và diệt.
Dạ, dạ.
Thì chỉ để ý nó là thở thôi. Thì cái giờ ngồi thiền
thì không có sanh.
Dạ. Because she get used to the anapana.
Image is no problem. Let it be.
Thế nhưng mà đừng có để ý gì tới các cái hình ảnh khi mà nó sanh khởi cả. Cứ kệ nó đến rồi nó đi. So when she opens eye, no more
images.
Thì như vậy là cái tâm của mình nó thư giãn, nó thoải mái hơn đó.
Because if you close the eye, the mind all happen is use energy. That's why tired.
Với lại cái nữa là do khi mà nhắm mắt theo thói quen của chúng ta đó, là chúng ta dường như là quan sát tập trung hơn, và như vậy là nó làm cho mình mệt. Với lại khi mở mắt thì là cái tâm của chúng ta nó không thể nào nó dồn hết vào trong cái việc quan sát một đối tượng nữa. Thì lúc này là mở mắt ra là nó có những cái đối tượng khác để nó nắm bắt rồi, đâm ra nó không dồn hết năng lượng vào một cái đối tượng nữa. Và nó không quá tập trung, đâm ra là nó trở nên là nhẹ nhàng, thoải mái hơn.
Như sáng nay con ngồi thiền thì khi mà con mắt ít dài hơn thì con ngồi lại một tiếng thì con thấy thở xong rồi quay vào đối tượng không, thì con nhìn có cảm giác ra mà con không thấy đâu.
So, in this morning she sat in full lotus, and at first she focused on anapana, and then she observes the whole body, and she could not find any pains in the body.
So,
is it good?
So what?
thế vậy thì sao nào?
Nói là
thầy đang hỏi cô vậy thì sao? Before that she could recognize some pain, but now no more pain.
But if I say this is a good, maybe the pain coming is no good.
Thì nếu mà bây giờ tôi nói là tốt, khi lần sau mà bây giờ tôi nói là như vậy là tốt, thì lần sau nếu mà cô gặp phải là cái cơn đau nó sanh khởi thì như vậy là không tốt à? Thì như chúng ta đã thảo luận với nhau trong mấy ngày gần đây đó, thì có đau và không đau, hai trường hợp đó là giống nhau. Thì các cái mà nó hiện tượng nó ở thân nó này không có quan trọng. Bây giờ là cái phẩm chất, cái chất lượng chánh niệm, cái phẩm chất quan sát của chúng ta nó đóng vai trò quan trọng hơn. Cái tâm quan sát rồi là cái sự chánh niệm, cái phẩm chất của nó quan trọng hơn.
So when she hears the sound, as long as she recognizes that, and then she changed to the my door. So at that time, she like recite the sutta, reading chanting. the sutta,
chanting
the sutta. And at that time, she cannot recognize the sound.
Right. Because the mind is very busy chanting, also aware the mind also. So the mind cannot pay attention to the sound.
Thì do là mình hướng tâm tới cái đối tượng đó, đâm ra là các cái đối tượng khác không có ghi nhận được. Những cái người mà người ta hành thiền thiền chỉ, tức là thiết lập cái định tâm mạnh đó, thì người ta có thể biết được các cái chuyện khác. Nhưng mà không phải là tất cả lúc nào cũng đúng. Họ chỉ biết ở một cái giới hạn nào đó thôi, chứ không phải là cái gì cũng biết.
And also samadhi also very different. Sometimes samadhi is strong.
Thế thì ngay kể cả cái chất lượng cái chất lượng định nó cũng khác. Thế nếu mà cái định mà nó không được định tâm mạnh thì là thì là họ đoán cũng sai. Nếu mà chúng ta có xem được cái chuyện ở đây ở kia, hay là chúng ta có biết được chuyện này chuyện kia hay không, là nó phụ thuộc vào cái sức định. Thì tôi sẽ kể một câu chuyện.
He's like a magic, like understanding magic.
Thế là có một cái người mà người ta hành thiền và cái khả năng tập trung rất là tốt, và giống như nhà.
If you think disappear,
cái ông này là
he can find.
Tức là cái người ta bị mất đồ ở đâu, hỏi đến, tức là ông sẽ chỉ ra đúng cái nơi mà cái đồ đó và có thể tìm được.
Slowly his money going down. Then become imagination.
Thế rồi một cái thời gian sau thì là cái sức định nó yếu đi. Thế lúc này ông chỉ chẳng qua là do những suy nghĩ tưởng tượng thôi. Thế và cứ tiếp tục như vậy là cuối cùng là ông ấy là bị khó điên.
He hears the sound. Many sound inside his mind. But he think it's outside sound. So he can't do the center like this.
Tức là ông ấy nghe được do là nghe được những âm thanh bên trong, thì là cứ tưởng là âm thanh nó ở bên ngoài. Thì không biết là lúc đó là những cái nó sanh khởi ở trong tâm mình, nó xuất hiện ở trong tâm. Dùng cái quạt này để xua nó đi đó. Nhưng mà thực ra là nó đâu có phải như vậy. Nó bị ra là bị tưởng tượng, bị tưởng. Tưởng hành.
Try him 3 days. That's him. This is his karma.
Thì ông thầy
then I teach him mindfulness.
Thế rồi là ông thầy tôi mới nói là hướng dẫn cho ông này 3 ngày.
and slowly slowly weak because he mindful all the time.
Thì hướng dẫn cho ông là thiết lập chánh niệm được đó. Thế rồi là do cái việc là thực tập đối với chánh niệm thì là từ từ sẽ thấy là cái âm thanh đó nó yếu dần và rồi nó không còn nữa.
Like this is a hallucination. Like a drunk people, too much drinking, they all can hear the sound.
Thế mọi người thấy là những cái người mà người ta say đó, uống rượu say lúc nào cũng thấy có âm thanh nó cứ lờn vờn ở bên tai, trong đầu.
Schizophrenia, right? I saw many yogi, concentrated yogi become like this.
Thì tôi cũng gặp một số người là do cái việc người ta quá tập trung đó, đâm ra là nó cũng tạo ra cái sự hoang tưởng như vậy.
Because they don't have information, they don't know about the nature of the mind.
Về vấn đề ở đây là họ không có được cái thông tin đúng và họ cũng không hiểu về cái bản chất của tâm. Thế rồi là họ cho rằng là những cái mà nó đang xảy ra đó nó là thật. Thế đâm ra là cuối cùng là nó xảy ra cái chuyện như vậy.
So what do you think? Where does that come from? From his weakness?
Which one?
Where does the schizophrenia come from?
Because of ignorance,
vì là thiếu thông tin đó. Mình thiếu thông tin cho cái việc quan sát.
Right information.
Cái thông tin đúng, cái thông tin đầu vào đây nó đóng vai trò quan trọng. Không có thì mình đâu có biết được quan sát đúng đâu. Thì cuối cùng là những mình quan sát với những cái thông tin sai thì là nó dẫn tới cái việc cái tình trạng như vậy.
Power, right? It's like the money he borrowed from the bank. It's not his money. Some one day he
doesn't take them away. Yeah. Because of,
trong lúc cái tâm mình nó có cái sự sức hẹn của tâm mình thấy được, nhưng mà trong lúc mình làm nó có cái gì sức hẹn đâu, nhưng mà nó sẽ suy nghĩ của tâm nó cứ trà như vậy là không được.
So in lying down, the other object they don't appear so many, but he see that there are many thinkings arising at
that
time.
Yes, because lying down is a less effort.
Thì khi mà chúng ta nằm đó tức là mình không có sử dụng nhiều cái sự cố gắng tinh tấn nữa, thì lúc đó là cái tâm nó bắt đầu nó trùng xuống, và khi cái tâm nó trùng xuống là các cái suy nghĩ nó sanh khởi nhiều hơn.
So,
sitting thì nói là khi mà ngồi thì chúng ta cần phải sự cố gắng đó để giữ. Thế nhưng mà khi mà mình nằm thì là nó thư giãn hơn, và nó thư giãn nó buông lơi hơn. Và rồi là
sitting is you need a little bit.
Hai cái sự cố gắng đó là khác nhau. Cái lúc mà mình ngồi là nó cần phải có cái sự cố gắng để nó hỗ trợ cho cái thân, đúng không? Khi nằm xuống là thôi nó buông, nó không cần gì nó hỗ trợ nữa. Cái tâm của chúng ta nó trùng xuống.
Lúc mà cái sự suy nghĩ nó xảy ra còn thư giãn
đó. Dạ.
So. So that time don't complain about thinking.
Thế cái thái độ đúng ở đó là lúc đó là chúng ta đừng có phàn nàn gì khi mà suy nghĩ nó sanh khởi nhiều như vậy. Thì chúng ta có thể quan sát bất kỳ những cái gì mà nó sanh khởi. So many thinkings.
Yeah, no problem. This is natural.
Thì cái đó là cũng tự nhiên thôi.
Vâng,
suy
nghĩ.
Vâng.
You can aware is okay. You can
aware. Đó thì cái vấn đề ở đây là làm sao mà có cái sự hay biết, cái sự ghi nhận ở đó. Nó tóm lại là cái chánh niệm đối với các cái suy nghĩ đó hay không.
Follow the thinking is okay.
Và cái điểm nữa là đừng có theo các cái nội dung của các cái suy nghĩ đó. Dạ. So he has the dhamma relative. She practices samatha and vipassana, but later on she also hears some
voice.
Sounds, yeah, the voices, like you know, many cases in right, swimming. Right, yeah. So how to overcome such case?
If she understanding this, why is not real?
Cái người đó nếu mà hiểu là
come from thinking.
Các cái âm thanh, các cái tiếng nói đó nó không thật, nó chỉ là do các cái suy nghĩ, do tâm chúng ta nó tạo ra mà thôi. Nếu mà hiểu được như vậy đó thì có thể
quan sát được.
Because it's how Vipassana teacher cannot explain very well. That's why he became believer.
Vì do cái người mà hướng dẫn cái thiền minh sát đó thì hướng dẫn nó chưa có chuẩn xác đó.
Vâng.
Sao
25 năm á? 20 năm. À 20 năm. So it has been 20 years. It's a long long time and he's a monk.
Yes. So tell him it is a mind.
Yeah? Thì nói với cái vị sư đó thì đó nó chỉ là do tâm nó tạo ra mà
it's
thôi.
It's not problem. Yeah?
Không có vấn đề gì cả.
And also don't believe.
Và cái nữa là đừng có tin nó. Đừng có tin vào những cái tiếng nói như vậy đó.
Because he's conscious, he's not so conscious, so he cannot recognize even in the simple life.
Yeah.
He very weak. His mind is very weak.
Mm. I saw one Korean one man. He also he draw the Buddha's picture.
Mm.
And slowly, what happening? He draw the Buddha picture, he become Buddha mind.
Mm.
He draw the children, and he become children mind.
Thế là có thì có một cái vị mà vị cũng vị sư đó rồi khi mà vẽ Đức Phật đó thì dường như là có cái tâm Phật ở đó. Thế rồi khi mà vẽ cái hình khi đứa con nít đứa nhỏ đó thì tâm nó lại thành như là đứa nhỏ.
So funny.
Thế rồi là do cái hiện tượng đó nó xảy ra, nên ra không thể nào là cuối cùng là rất là khó trong cái mối tiếp xúc quan hệ với mọi người, không thể nào mà tiếp nhận được các cái thực tế mà nó đang xảy ra.
But no problem. You can explain, then he understanding, then this is no problem.
Thì nếu mà có thể giải thích mà vị đó có thể hiểu được đó, hiểu được đối với các thông tin đúng và đúng với cái bản chất của vấn đề,
everybody
thì có thể vượt qua.
Thinking,
thì bất kỳ ai trong số chúng ta cũng đều có cái suy nghĩ cả.
The mind can create image.
Thì ở khi suy nghĩ thì là nó có thể tạo ra thứ nhất là hình ảnh, rồi âm thanh, rồi là mùi.
This and so also he can the mind.
Rồi thậm chí là cả các cái xúc giác, các cái xúc chạm nữa, tức là tâm của chúng ta nó những cái gì mà các cái căn của chúng ta nó có thì cái tâm của chúng ta nó cũng có thể tạo ra các cái đối tượng như vậy.
When you practice samatha, the concentration is good. Because of this concentration, this become clear and very.
Thế với một cái nữa là khi mà chúng ta thực hành về định đó, cái định tâm là nó đã tốt mà nó đã quan sát thì cái đối tượng đó nó lại rõ lên. Đấy không? Thì đúng rồi, nếu mà không nhận thức được thì chịu thôi. Là không phải là chỉ có thiền minh sát mà kể cả khi mà chúng ta hành thiền chỉ đó, samatha đó thì là cái người hướng dẫn cũng phải đúng nữa. Mà hướng dẫn không chuẩn xác thì nó cũng sẽ gặp phải các cái vấn đề.
Then you become crazy, then they send you the mental hospital.
Thế còn nếu mà không là khi mà chúng ta có vấn đề về tâm thần là người ta sẽ đưa vào chúng ta vào nhà thương.
Bao nhiêu những cái trường hợp bị các cái chứng bệnh tâm thần khác mà thiền sư đã gặp qua.
So how many cases have you faced in swimming center?
No. I'm very careful about this.
Thì tôi rất là phải cẩn trọng với các cái trường hợp như vậy. Thì chính vì vậy mà tôi cứ luôn nhắc nhở mọi người là không có chú tâm, không có chú tâm, không có tập trung trong cái việc quan sát.
It's the only one Malaysian yogi.
Thì chỉ có duy nhất là có một cái người hành giả mà người Mã Lai mà tôi không có cho trình pháp trong vòng 3 ngày thì là người đó gặp cái chuyện là hoang tưởng.
That's why I'm very afraid.
Chính vì vậy mà tôi rất là e dè, rất là phải cẩn thận trong những cái trường hợp như vậy.
I'm very careful about this problem. I'm not allowing this happen.
Thì tôi không có muốn là để cho những cái trường hợp như vậy xảy ra đó. Nên là tôi cũng rất là cẩn trọng đối với những cái hiện tượng như vậy.
Vâng. become crazy, next time very easy.
Very easy.
If you do like this again, happen again. If one time he because of concentration, he one time happening, next time concentrate,
tức là nếu mà mình đã tập trung mà nó bị cái hiện tượng mà như thế nó đã sanh khởi rồi thì lần sau hơi tập trung một chút là nó lại xuất hiện, nó lại lặp lại. Nó đã gặp cái vấn đề rồi mà lần sau mình chỉ tập trung một chút thôi là nó
I saw one Malaysian. Malaysian did concentration very much.
Tại vì là những cái hành giả người Mã Lai là người ta tập trung quan sát rất là nhiều.
He meditate, he become crazy. If not meditate, he's good.
Thì nếu mà cứ hành thiền thì là có y như rằng là có vấn đề, mà không hành thiền thì không sao cả.
Finally, you let him go.
But this not our side, but other side.
No,
all the time, I we have information of what happened.
Thực ra là chúng tôi là cái người đó là thực hành ở cái trung tâm thiền khác, nhưng mà các cái trường thiền là người ta cũng thông tin từ trường thiền nọ sang trường thiền kia là đều biết lẫn nhau. Đâm ra là chúng tôi cũng biết hết là những cái trường hợp mà kể cả những trường thiền khác có xảy ra.
One time, one yogi come, really want to meditate. I said, don't concentrate. Don't focus. I want to meditate.
Thế là có cái hành giả đến là chỉ có muốn là ngồi để hành thiền, con chỉ muốn hành thiền thôi. Thế ở đây là tôi mới nói là ở đây là không có tập trung, không có chú tâm trong cái việc quan sát như vậy, và cũng không có nên quá cố gắng để hành thiền. Thế cô bảo là nếu mà không được như vậy thì thôi, cô ấy rời khỏi trường thiền. Thế thì mọi người thấy là nếu mà cái động cơ nó không có đúng đắn đó, là nó dễ dẫn tới cái trạng thái chập chập chanh chanh như vậy. Dạ. Thiền định như vậy ạ?
So because in samatha the sanya or perception is very strong.
Yes,
so that's the reason why it leads to that case.
Right.
Yeah, đúng vậy. Dạ. And on the other hand, there's no good
knowledge,
teacher.
Knowledge also. Good teacher means can give the
thì hay là nói tóm lại tức là không có được các cái thông tin đúng. Tức là nếu mà có người thầy tốt tức là người ta sẽ cung cấp cho mình các cái thông tin chính xác, thông tin đúng để mình thực hành.
Teacher explain not as clearly explanation. They have doubt and they think what they think and
thế nếu mà cái người thầy không có giải thích một cách cặn kẽ kỹ càng và một cách chính xác thì là người ta có những cái hồ nghi. Thế rồi là khi mà hồ nghi thì người ta cứ nghĩ là những cái này nó là đúng, thế là người ta cứ hành theo như vậy.
You sleepy is no problem. Crazy is a problem.
Nhưng ở đây là mọi người thấy là chúng ta buồn ngủ rã rượi thì không có vấn đề gì. Thế nhưng mà cứ chập chập chênh chênh là thành vấn đề.
Sleepy is you become wake up, no problem.
Thế thì vì là khi mà buồn ngủ thì một hồi thì là nó hết thôi. Thì mình lại tỉnh lại.
Try too much, then crazy. I cannot control.
Thế còn những cái trường hợp sau là mình không có kiểm soát được nữa.
Because
nó ngoài cái vòng kiểm soát của mình.
Many yogi they come to a lot of problem come to the center. Our center, I explain a lot and they clear their mind.
Thế cũng rất nhiều các cái trường hợp là họ cũng tới cái trung tâm của chúng tôi và cũng ở trong cái tình trạng như vậy, và tôi phải giải thích rất là nhiều. Thế đổi gì khi mà người ta có được các cái thông tin đó, thông tin đúng, thông tin chính xác thì tất cả những cái hồ nghi đó nó được giải tỏa.
Because
thì là cái những cái hiện tượng như vậy thì nó sẽ biến đi, nó không còn thì cái trường thiền suy minh thì nó cũng giống như là cái nhà thương của người điên á, chữa trị cho những cái người bị bệnh tâm thần.
How many kinds of mental diseases can Vipassana help?
If you have a mind, some people cannot practice. Some can. If they have intelligence, they can practice.
Tức là những cái người mà bị bệnh thần kinh thì ít nhất là người ta. Tức là người ta khi mà người ta nghe, người ta tiếp nhận, người ta phải có cái sự tiếp nhận và hiểu được. Chứ còn nếu mà ở cái trạng thái mà không có tiếp nhận, không có hiểu được thì làm sao mà áp dụng được? Tức là người ta phải tỉnh thức trong những cái lúc mà bình thường đó. Thì có những cái người lúc nào người ta cũng ở tình trạng đó, nhưng mà có những cái lúc mà người ta tỉnh đấy. Trong những cái lúc tỉnh mà mình giải thích và người ta tiếp nhận được thì người ta mới có cơ là người ta thực hành được.
They can receive what I'm saying.
Thế người ta, nếu mà người ta không tiếp nhận được thì không thể nào người ta có cái cơ hội để người ta điều chỉnh.